Văn tự là phù hiệu dùng để ghi chép ngôn thuyết. Ly ngôn thuyết tướng, đừng nên phân biệt chấp trước ngôn thuyết. Quý vị thấy những kinh điển của thánh nhân là những lời dạy từ chính miệng Thích Ca Mâu Ni Phật được ghi chép lại. Vì thế văn tự là phù hiệu của ngôn thuyết. Đừng nên phân biệt chấp trước ngôn thuyết, mà cũng chớ nên phân biệt chấp trước văn tự. Vì thế phải lìa tướng văn tự. Tiến hơn bước nữa, không chỉ phải lìa ngôn ngữ văn tự, mà còn phải biết lìa tướng danh từ thuật ngữ. Những chữ chiếu và tịch được nói đến ở đây đều là danh từ thuật ngữ, thân cõi. Pháp thân đại sĩ, pháp thân Phật đều là danh từ, đều nhằm thuận tiện biểu đạt pháp mà giả lập, chẳng có thật nghĩa trong ấy. Khiến cho chúng ta nghe đọc hiểu được ý nghĩa là được rồi, chớ nên chấp trước. Điều cuối cùng Mã Minh Bồ Tát dạy là chớ nên chấp trước tướng tâm duyên. Tâm duyên là gì? Nhìn vào văn tự suy đoán ý nghĩa. Ta đọc đến điều này ta cảm thấy nó có ý nghĩa gì đó, sai rồi, chẳng có ý nghĩa gì. Phải vĩnh viễn ghi nhớ bậc đại triệt đại ngộ chính mình chẳng có ý nghĩa gì. Khi quý vị đọc chính mình nghĩ có ý nghĩa gì thì đó là ý nghĩa của quý vị, chẳng liên quan gì đến Phật Bồ Tát. Quý vị đã hiểu lầm ý nghĩa mất rồi. Khi nào quý vị nghe kinh, đọc kinh, đọc thấy trong ấy chẳng có ý nghĩa gì, quý vị sẽ hoảng nhiên đại ngộ. Nó quả thật chẳng có ý nghĩa gì. Đó là chuyện gì vậy? Kinh Bát Nhã thường nói Bát Nhã vô tri. Quý vị tiếp cận tánh thể, giống như chúng ta xem tivi, quý vị dần dần hiểu rõ màn hình. Trong màn hình chẳng có gì cả, nó là bản thể của hết thảy các pháp. Hết thảy các pháp nương vào nó để biến hiện. Hình ảnh trong hơn 100 băng tầng thảy đều là nương vào màn hình này để hiện ra. Này quý vị hồi phục tự tánh, thứ gì cũng đều không có. Bát Nhã vô tri, nó tới tác dụng thì sao? Không gì chẳng biết. Vì thế khi quý vị đạt đến vô tri mới thật sự khởi tác dụng to lớn. Không gì chẳng biết. Có cần phải học hay không? Chẳng cần học. Quý vị học thì cái tri kiến do học hành mà có ấy sẽ sai lầm. Đó là tri thức, trí huệ chân chánh trong tâm địa sạch lào. Như Huệ Năng đại sư đã nói, vốn tự thanh tịnh, vốn bất sanh diệt, vốn tự trọn đủ, vốn chẳng dao động. Khi khởi tác dụng có thể sanh vạn pháp. Đó là trí huệ. Trí huệ là vô tri, không gì chẳng biết. Trí thức là có biết nên sẽ có điều chẳng biết, hoàn toàn tương phản. Nếu chúng ta coi kinh Phật như tri thức để nghiên cứu, quý vị đã đi sai đường mất rồi. Học Phật là cầu trí huệ, chẳng phải là cầu tri thức. Tri thức có thể giải quyết một phần nhỏ của vấn đề, Sau đấy còn để lại cả đống hậu quả. Trí huệ có thể giải quyết hết thảy vấn đề, chẳng để lại hậu quả. Trí huệ nhất định phải đạt tới minh tâm kiến tánh. Muốn đạt tới minh tâm kiến tánh, quý vị phải buông tướng ngôn thuyết, tướng danh tự, tướng tâm duyên xuống. Chưa làm được thì cứ tiến hành dần dần. Chưa đạt được quý vị cứ học mỗi ngày như vậy, học lâu ngày sẽ đạt được. Vì thế trong tám vạn bốn ngàn pháp môn của Phật pháp, đọc tụng là một pháp môn. Mỗi ngày ta niệm kinh. Niệm kinh là gì? Niệm kinh là tu giới định huệ. Nương theo phương pháp ấy của Mã Minh Bồ Tát chính là tu giới định huệ. Ta đọc bộ kinh này mất một giờ, là mỗi ngày ta tu giới định huệ một giờ, hoàn thành giới định huệ một lần. Nương theo quy củ này để niệm, đó là trì giới. Y theo quy củ này là lìa tướng danh tự, lìa tướng danh tự, lìa tướng tâm duyên. Thật thà dùng cái tâm thanh tịnh để niệm kinh từ đầu đến cuối một lần. Đấy là trì giới. Khi niệm quý vị cũng chẳng chấp trước, buông tướng danh tự xuống, danh tự thuật ngữ cũng buông xuống, cũng chẳng bận tâm nghĩ tới ý nghĩa trong kinh. Đấy là định. Quý vị thấy đó, quý vị đang tu giới và tu định. Niệm tới khi đủ biến số. Khi nào thì đủ? Đủ là gì? Duyên phận của mỗi cá nhân khác nhau, tiêu chuẩn của mỗi cá nhân khác nhau. Thật sự ra tiêu chuẩn chính là tâm thanh tịnh hiện tiền. Tâm thanh tịnh hiện tiền, tâm thanh tịnh khởi tác dụng là trí huệ. Đó là tiểu ngộ, chẳng phải là đại ngộ, mà là tiểu ngộ. Nhưng so với phàm nhân bất giác vẫn cao minh hơn. Từ tiểu ngộ vẫn dùng phương pháp này. Lại trải qua bao nhiêu năm đó sẽ đại ngộ. Vì sao? Tâm bình đẳng hiện tiền. Lại qua bao nhiêu lâu sau nữa sẽ đại triệt đại ngộ. Quý vị sẽ trở thành Pháp Thân Bồ Tát, thành Phật. Đó là gì? Giác rồi. Giác ý là vô thượng chánh đẳng chánh giác, là thanh tịnh bình đẳng giác. Giác ý là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì sao? Nó là ba địa vị. Tâm thanh tịnh đắc chánh giác, tâm bình đẳng đắc chánh đẳng chánh giác. Do vậy địa vị cuối cùng là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Từ chỗ này chư vị có thể thấu hiểu, có thể khẳng định, có thể tin sâu chẳng nghi ngờ. Do một bộ kinh này, phàm phu có thể thành tựu Phật quả viên mãn. Quý vị nói pháp môn này có thù thắng lắm hay không? Như vậy thì quý vị có biết niệm kinh này hay không? Biết niệm thì chúng ta từ địa vị phàm phu sẽ niệm tới vô thượng chánh đẳng chánh giác. Quý vị có hiểu hay không? Nếu vừa niệm vừa khởi vọng tưởng, xong luôn. Một mặt vẫn nghĩ ta thuộc cảnh giới gì, ta nên nâng cao như thế nào, xong rồi. Mã Minh Bồ Tát dạy chúng ta nguyên tắc ấy là chân lý, vĩnh hằng không thay đổi. 84,000 pháp môn, môn nào cũng đều phải tuân thủ nguyên tắc này. Quý vị không tuân thủ nguyên tắc này sẽ phạm lỗi. Lỗi lầm do chính quý vị, không thể trách móc người khác. Cố tri thân độ bất nhị, giai thuộc cưỡng danh, tịch chiếu đồng thời, phi tư lượng cảnh. Đừng nên suy nghĩ loạn xạ. Hễ suy nghĩ loạn xạ là trật rồi. Có thời gian để suy nghĩ loạn xạ, sao không niệm A-di-đà Phật? Suy nghĩ loạn xạ cũng chẳng dễ gì trừ được. Vì thế Tịnh Tông có diệu pháp, dùng một câu danh hiệu A-di-đà Phật để thay thế suy nghĩ loạn xạ tốt đẹp hơn. Suy nghĩ loạn xạ nếu chẳng đọa vô minh sẽ đọa trạo cử, luôn luôn tạo nghiệp luân hồi, lục đạo luân hồi. Trong lục đạo chẳng tìm được một câu A-di-đà Phật này. Bất cứ đường nào trong lục đạo cũng chẳng tìm được A-di-đà Phật. A-di-đà Phật ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, chỉ cần tương ứng với nơi ấy, sẽ chẳng tương ứng với lục đạo và 10 pháp giới. Quý vị nhớ kỹ câu này là được rồi. Trạo cử là suy nghĩ loạn xạ. Hôn trầm là muốn ngủ gà ngủ gật, tinh thần không dấy lên nổi. Hôn trầm là vô minh. Hai thứ phiền não ấy hiện tiền, quý vị hãy khéo niệm Phật, thật thà niệm Phật. Dùng phương pháp niệm Phật để thay thế phiền não.